sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị phần đọc truyện với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Nhật ký 662, ngày 17 tháng 7. Ôi lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết con gặp bao nhiêu chống đối trong vấn đề này, bao nhiêu trách mắng con phải chịu đựng. Bao nhiêu cười nhạo con phải chấp nhận trong thanh thản. Ôi, một mình con có lẽ không sao vượt qua nổi việc này. Nhưng với Chúa là tôn sư của con có thể làm được mọi sự. Ôi, một nụ cười mỉa mai gây ra vết thương tê tái biết bao. Nhất là khi người ta nói ra vẻ hết lòng thành thực.
Nhật ký 663, ngày 22 tháng 7, lạy Chúa Giêsu của con biết sự cao cả của một người được chứng thực qua các việc làm, chứ không phải bằng những lời nói hoặc cảm nghĩ của họ. Chính những công việc chúng con thực hiện sẽ nói về chúng con. Lạy Chúa Giêsu của con, xin đừng để con mơ mộng, nhưng ban cho con can đảm và sức mạnh để chu toàn thánh ý Chúa. Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn để mặc con trong tình trạng bấp bênh, cho dù đến cuối đời, nguyện thánh danh Chúa được ngợi khen.
Nhật ký 664. Lạy Chúa Giêsu của con vui mừng khôn xiết vì Chúa đã bảo đảm hội dòng ấy sẽ được thành hình. Con không còn một chút nghi ngờ nào nữa về vấn đề này, và con thấy vinh quang hội dòng ấy sẽ đem lại cho Chúa lớn lao dường nào. Hội dòng ấy sẽ phản ảnh ưu phẩm vĩ đại nhất của Thiên Chúa, tức là lòng thương xót của người. Họ sẽ không ngừng van xin lòng thương xót Chúa cho chính mình và cho toàn thế giới, và mọi hành vi nhân ái sẽ phát nguyên từ tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu mà họ sẽ được dư đầy để trào tràn. Họ sẽ cố gắng làm cho ưu phẩm vĩ đại này của Chúa thành nên của mình. Họ sống theo đó, rồi đưa tha nhân về nhận biết và tín thác vào lòng nhân lành Thiên Chúa. Hội dòng lòng thương xót Chúa sẽ hiện hữu trong giáo hội như một tổ ong giữa khu vườn xinh đẹp, ẩn khuất và hiền lành. Các nữ tu sẽ làm việc như những con ong nuôi dưỡng linh hồn, những người chung quanh bằng mật ngọt, còn sáp ong sẽ cháy lên cho Thiên Chúa được vinh quang.
Nhật ký 665, ngày 29 tháng 6 năm 1936, cha Andras bảo tôi là một tuần cửu nhật, với ý cầu xin cho biết rõ hơn về thánh ý Chúa, tôi cầu nguyện tha thiết và thêm vào đó một hành vi hãm mình đến cuối tuần cửu nhật. Tôi nhận được ánh sáng nội tâm và bảo đảm rằng hội dòng sẽ ra đời và sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa. Bất chấp những khó khăn và chống đối, niềm bình an trọn vẹn và sức mạnh từ trên cao đã trào xuống cho linh hồn tôi. Tôi hiểu rằng không gì có thể chống lại hoặc làm sai chệch thánh ý Chúa. Tôi còn hiểu rằng tôi phải làm trọn thánh ý Chúa bất chấp những trở ngại, bách hại và đau khổ man vàn, kể cả sự xung khắc và sợ hãi tự nhiên.
Nhật ký 666, tôi hiểu rằng mọi cố gắng nên hoàn thiện, và toàn bộ sự hoàn thiện hệ tại ở việc làm trọn thánh ý Chúa. Việc chu toàn thánh ý Chúa là sự trưởng thành trong đời sống thánh thiện. Ở đây không có chỗ cho ngờ vực. Đón nhận ánh sáng Thiên Chúa và nhận ra những gì người muốn về chúng ta, nhưng rồi không chịu làm theo, là một sự xúc phạm nặng nề đến uy linh của người. Một linh hồn như thế đáng bị Thiên Chúa ruồng bỏ hoàn toàn. Họ giống như Lucifer, kẻ có ánh sáng rạng rỡ, nhưng không làm theo thánh ý Chúa. Một niềm bình an diệu kỳ thấu nhập linh hồn tôi. Khi nghĩ đến việc tôi đã luôn luôn trung thành làm theo thánh ý Chúa, như đã được biết, bất chấp những khó khăn kinh hồn, lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn luôn thi hành thánh ý Chúa như con được biết. Ôi lạy Chúa!
Nhật ký 667, ngày 14 tháng 7, lúc 3 giờ, tôi nhận được một lá thư của cha Sopoko. Lạy Chúa Giêsu, một mình Chúa biết những đau khổ của con, nhưng con vẫn nín lặng và sẽ không hé môi về điều ấy với bất cứ thụ tạo nào, bởi vì con biết không ai có thể an ủi được con. Chúa là tất cả cho con. Ôi lạy Chúa, và thánh ý Chúa là của nuôi bổ dưỡng cho con. Hiện giờ con đang sống như con sẽ sống trong cõi đời sau. Tôi có lòng tôn kính Tổng thần Mikae một cách đặc biệt. Ngài không có một tấm gương nào để noi theo trong việc chu toàn thánh ý Chúa, thế mà Ngài đã tận trung làm trọn thánh ý Chúa.
Nhật ký 668, ngày 15 tháng 7. Trong giờ thánh lễ, tôi dâng mình trọn vẹn cho Cha trên trời, nhờ trái tim rất dịu hiền của Chúa Giêsu. Chớ gì người hãy sử dụng tôi tùy ý người. Tự con chỉ là hư vô, và trong nỗi khốn nạn của con không có giá trị gì. Vì thế, con phó mình trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Ôi Thiên Chúa!
Nhật ký 669, ngày 16 tháng 7, tôi đang học theo Chúa Giêsu để trở nên thiện hảo. Vì người là chính sự thiện hảo, và để có thể được gọi là con cha trên trời. Sáng nay, có người làm tôi tổn thương. Trong lúc đau khổ, tôi đã cố gắng kết hợp ý chí tôi với thánh ý Chúa và ca ngợi Thiên Chúa bằng sự im lặng. Vào buổi chiều, tôi đi chầu 5 phút, bỗng nhiên, tôi nhìn thấy tượng chuộc tội trên ngực tôi trở nên sống động. Chúa Giêsu phán với tôi,
hỡi ái nữ của cha, đau khổ sẽ là dấu chỉ cho con biết rằng cha ở bên con.
Linh hồn tôi hết sức xúc động trước những lời này.
Nhật ký 670. Ôi Chúa Giêsu, tôn sư và hướng đạo của con chỉ có thể thưa chuyện với Chúa mà thôi, không thưa chuyện với ai dễ dàng cho bằng với Chúa. Ôi Thiên Chúa!
Nhật ký 671. Trong đời sống thiêng liêng của tôi luôn luôn nắm chặt tay vị linh mục. Tôi sẽ chỉ trình bày với cha giải tội của tôi về đời sống thiêng liêng và những nhu cầu của nó.
Nhật ký 672. Ngày 4 tháng 8 năm 1936. Nỗi khốn cực nội tâm kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Cơn hấp hối. Bỗng nhiên, sự hiện diện của Chúa thấu nhập tôi, và tôi cảm thấy mình như đang ở dưới quyền năng của Thiên Chúa Chí Công. Phép công thẳng của người xuyên thấu cốt tủy của tôi. Bên ngoài, tôi mất hết sức lực và ý thức. Qua đó, tôi nhận biết sự thánh thiện cao cả của Thiên Chúa và nỗi khốn cùng hèn hạ của mình. Một cực hình dữ dội làm linh hồn tôi đớn đau. Linh hồn nhận ra những hành vi của mình đầy những ô nhơ. Khi ấy, sức mạnh niềm tín thác được đánh thức trong linh hồn, và linh hồn khát khao Thiên Chúa, bằng tất cả sức lực. Tuy nhiên, linh hồn nhận ra mình đớn hèn và mọi sự chung quanh hoàn toàn đều là giả dối khi diện đối diện với sự thánh thiện nhường ấy. Ôi linh hồn tội nghiệp!
Nhật ký 673, ngày 18 tháng 8. Tôi cay cực vì những cám dỗ rợn rùng suốt ngày, những lời lộng ngôn trực nhảy bổ khỏi miệng tôi, và tôi cảm thấy ngao ngán với tất cả những gì là thánh thiện và thần linh. Tuy vậy, tôi đã chiến đấu suốt ngày. Đến tối, tâm trí tôi nặng trĩu, trình bày điều này với cha giải tội thì được ích gì? Ngài sẽ cười nhạo cho. Một cảm giác ngao ngán và chán chường tràn ứ linh hồn tôi, và tôi dường như không thể rước lễ trong tình trạng này. Khi tôi nghĩ đến việc không được rước lễ, một nỗi đớn đau quặn thắt linh hồn, đến độ tôi trực òa khóc giữa nhà nguyện. Nhưng đột nhiên, nhận ra các chị em cũng đang ở đây, nên tôi quyết định đi ra vườn, mình đi, để ít ra cũng được khóc lớn tiếng. Khi ấy bỗng nhiên, Chúa Giê-xu đứng bên cạnh tôi và phán:
Con đang định đi đâu? Nhật ký 674. Tôi không trả lời, nhưng kể lể cho Chúa Giê-xu tất cả nỗi buồn thương của tôi, và những nỗ lực của Sa-tan cũng đã chấm dứt. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán với tôi:
Niềm an bình nội tâm con đang được hưởng là một hồng ân.
Và thình lình người biến đi, tôi cảm thấy hạnh phúc và bình an khôn xiết. Quả thật, một niềm bình an như thế đã trở lại trong một giây phút. Đó là điều chỉ có Chúa Giê-xu mới làm được. Người là Thiên Chúa tối cao.
Nhật ký 675, ngày 7 tháng 8 năm 1936, khi tôi nhận được bài báo viết về lòng thương xót Chúa cùng với bức hình, sự hiện diện của Chúa ngập lút tôi một cách lạ thường, và khi được đắm đuối giữa lời kinh tạ ơn, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giê-xu sáng láng, giống như trên bức hình. Tôi cũng thấy cha Andres và cha Sopako dưới chân Chúa. Cả hai cha đang cầm bút trên tay, những luồng ánh sáng và lửa giống như tia chớp phát ra từ ngòi bút của các ngài và chiếu vào một đám đông đang hối hả mà tôi không biết ở đâu. Hễ ai được tia sáng chiếu vào, lập tức quay lưng lại với đám đông và giang tay ra cho Chúa Giê-xu. Một số người trở về rất vui mừng, trong khi một số khác rất đau đớn và hối hận. Chúa Giê-xu chăm chú nhìn hai cha hết sức âu yếm. Sau đó một lúc, tôi còn lại một mình với Chúa Giê-xu và tôi thưa người: Lạy Chúa Giê-xu, giờ đây xin Chúa hãy cất con đi vì thánh ý Chúa đã được hoàn thành. Nhưng Chúa Giê-xu trả lời:
Thánh ý cha vẫn chưa được hoàn thành nơi con còn phải chịu nhiều đau khổ. Tuy vậy, cha ở với con, đừng sợ hãi. Nhật ký 676. Tôi nói rất nhiều với Chúa Giê-xu về cha Andras và cha Sopako. Tôi biết Chúa sẽ không từ chối bất cứ điều gì tôi xin, và người sẽ ban cho các ngài những điều ấy. Tôi cảm nhận và biết Chúa Giê-xu hết lòng yêu thương các ngài. Tôi không viết ra một cách chi tiết, nhưng tôi biết rõ, và điều này làm tôi rất hạnh phúc.
Nhật ký 677, ngày 15 tháng 8 năm 1936, trong thánh lễ do cha Andres cử hành, một lúc trước giờ tôn vinh thánh thể, sự hiện diện của Chúa đã tràn ngập linh hồn tôi và lôi kéo tôi đến gần bàn thờ. Sau đó, tôi nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa và Chúa Giê-xu Hài Nhi. Chúa Hài Nhi đang trên tay mẹ. Một lúc sau, Chúa hài nhi Giêsu chạy đến giữa bàn thờ một cách vui mừng, và mẹ Thiên Chúa nói với tôi:
"Con hãy xem mẹ giao phó Chúa Giêsu vào tay Ngài một cách bảo đảm dường nào. Con cũng hãy giao phó linh hồn cho Ngài và trở nên một trẻ thơ với Ngài như vậy."
Sau những lời này, linh hồn tôi tràn ngập một niềm tin thác lạ thường. Mẹ Thiên Chúa trong trang phục trắng, tinh sạch diệu kỳ, trong suốt. Trên vai mẹ là một chiếc áo choàng màu thiên thanh trong ngần, tức là màu xanh dương rất dịu. Mẹ để đầu trần, tóc xõa xuống. Mẹ thật tuyệt vời và xinh đẹp vô cùng. Mẹ đang nhìn cha với vẻ trìu mến. Nhưng một lúc sau, cha bẻ Chúa Hài Đồng xinh đẹp ra và dòng máu tươi chảy trào xuống. Cha cúi mình và rước lấy Chúa Giêsu sống động vào lòng. Cha ăn Chúa sao? Tôi không biết việc này xảy ra thế nào. Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, con không thể nào bắt chước Chúa được, vì chỉ trong một phút giây mà Chúa đã trở nên không sao hiểu nổi đối với con.
Nhật ký 678. Điều thiết yếu của các nhân đức là thánh ý Chúa. Ai thực thi thánh ý Chúa một cách trung thành là người thi hành tất cả các nhân đức trong mọi biến cố và hoàn cảnh cuộc sống. Tôi tôn thờ và chúc tụng thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa là đối tượng lòng tôi yêu mến. Trong nơi sâu thẳm kín nhiệm của linh hồn, tôi sống theo thánh ý người. Tôi hành động ra bên ngoài theo những gì trong lòng tôi nhận được là thánh ý Chúa. Đối với tôi, cực hình và đau khổ, bách hại và chống đối muôn hình vạn trạng do thánh ý Chúa gửi đến còn ngọt ngào hơn sự rạng danh, lời khen ngợi và trọng kính do ý riêng tôi.
Nhật ký 679. Lạy Chúa Giêsu, con xin tạm biệt Chúa. Hồi chuông đang gọi con đi ngủ. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa thấy con đang chết dần mòn vì khao khát cứu các linh hồn. Đấng yêu dấu của con ơi, xin tạm biệt Chúa. Con vui mừng vì đã tiến gần đến cõi đời đời thêm một ngày nữa. Và nếu sáng mai Chúa cho con thức dậy, con sẽ khởi đầu bằng một khúc tân ca tán tụng Chúa.
Nhật ký 680. Ngày 13 tháng 7. Trong giờ nguyện gẫm hôm nay, tôi chợt hiểu rằng tôi không nên nói ra những kinh nghiệm nội tâm của bản thân, nhưng tôi sẽ không giấu điều gì với cha linh hướng, và tôi sẽ đặc biệt xin Chúa soi sáng cho Ngài. Tôi coi những lời cha giải tội còn quan trọng hơn tất cả những ánh sáng nội tâm của tôi hợp lại.
Nhật ký 681. Giữa những cực hình bi thương nhất, tôi dán mắt linh hồn nhìn lên Chúa Giêsu từ giá. Tôi không trông mong sự trợ giúp của người đời, nhưng đặt trót niềm tín thác của tôi nơi Chúa, nơi lòng thương xót vô biên của người là tất cả sự cậy trông của tôi.
Nhật ký 682. Càng cảm thấy Thiên Chúa biến đổi tôi càng ước ao được dìm mình trong thích lặng. Tình yêu Thiên Chúa đang hoạt động trong những nơi sâu thẳm linh hồn tôi. Tôi thấy sứ mạng Thiên Chúa ủy thác cho tôi đang được khởi đầu.
Nhật ký 683. Một lần kia, khi đang tha thiết cầu nguyện với các thánh dòng tên, tôi bỗng nhiên nhìn thấy thiên thần bản mệnh. Ngài dẫn tôi đến trước ngai tòa Thiên Chúa. Tôi băng qua rất đông các thánh và nhận ra nhiều đấng tôi đã được biết qua hình ảnh các ngài. Tôi nhìn thấy nhiều tu sĩ dòng tên. Các đấng hỏi tôi thuộc dòng nào. Khi tôi thưa lại, các đấng ấy lại hỏi:
"Ai là cha linh hướng của con?"
Tôi trả lời đó là cha Andres. Đang khi các thánh còn muốn hỏi thêm, thiên thần bản mạnh đã ra dấu bảo tôi im lặng và dẫn tôi đến trước ngai tòa Thiên Chúa. tôi nhìn thấy một vầng sáng vĩ đại không thể đến được, và tôi cũng nhìn thấy một nơi dành sẵn cho tôi, gần bên Thiên Chúa. Nhưng chỗ ấy thế nào tôi không biết được, vì có một đám mây phủ kín. Tuy nhiên, thiên thần bản mệnh nói với tôi,
đây là tòa của chị đấy, vì chị trung thành trong việc chu toàn thánh ý Chúa. Nhật ký 684, giờ thánh ngày thứ năm. Trong giờ cầu nguyện ấy, Chúa Giêsu cho tôi được vào phòng tiệc ly và chứng kiến những gì đã xảy ra tại đó. Tuy nhiên, cảm động nhất là lúc trước giờ truyền phép, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nhập thần vào cuộc đàm thoại huyền nhiệm với Thiên Chúa Cha. Chỉ trong cuộc đời đời, chúng ta mới thực sự hiểu được giây phút ấy. Đôi mắt Chúa như hai ngọn lửa, thánh nhan rạng rỡ, trắng ngời như tuyết, toàn thể thần thái Chúa đầy vẻ uy nghi, linh hồn người chứa chan niềm khao khát. Đến giờ truyền phép, tình yêu đạt đến chỗ sung mãn, hiến tế đã hoàn toàn nên chọn. Giờ đây, chỉ còn nghi thức cuộc tử nạn, sự tự hủy bên ngoài sẽ được thực hiện mà thôi. Yếu tính cuộc hiến tế là ở trong phòng tiệc ly suốt đời, tôi chưa từng bao giờ hiểu được mầu nhiệm này sâu xa như trong giờ chầu hôm ấy. Ôi, tôi tha thiết ước mong cho cả thế giới cũng được hiểu biết mầu nhiệm khôn thấu này. Nhật ký 685. Sau giờ thánh, khi trở về phòng riêng, tôi chợt biết Thiên Chúa bị xúc phạm nặng nề vì một người rất gần gũi với tâm hồn tôi. Khi thấy như vậy, linh hồn tôi bị xuyên thấu đau đớn. Tôi sấp mình xuống đất trước mặt Chúa, nài xin lòng thương xót của người. Trong 2 giờ đồng hồ với nước mắt, kinh nguyện và đánh mình, tôi đã ngăn được tội lỗi ấy và biết lòng thương xót Chúa đã âu yếm linh hồn đáng thương kia. Ôi, cái giá phải trả chỉ vì một tội.
Nhật ký 686, tháng 9, thứ 6 đầu tháng. Vào buổi tối, tôi nhìn thấy mẹ Thiên Chúa. Tâm hồn mẹ bị một lưỡi gươm thâu qua. Mẹ đang khóc nức nở và bao che cho chúng ta khỏi hình phạt kinh khủng của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn giáng hình phạt khủng khiếp, nhưng chưa thể làm được, vì mẹ người đang bảo bọc cho chúng ta. Nỗi sợ hãi kinh hoàng chập lấy hồn tôi. Tôi không ngớt lời cầu nguyện cho Ba Lan, cho Ba Lan dấu yêu của tôi, vì đã không biết ơn mẹ Thiên Chúa cho đủ. Nếu không nhờ mẹ Thiên Chúa, tất cả cố gắng của chúng ta cũng chẳng ích lợi bao nhiêu. Tôi gia tăng những kinh nguyện và hy sinh cho quê hương yêu dấu của chúng tôi, nhưng thế rằng tôi chỉ là một giọt nước sánh với một chiều sóng sự dữ. Làm thế nào một giọt nước có thể chặn đứng một cơn sóng? À, được, một giọt nước tự nó không là gì, nhưng với Chúa, lạy Chúa Giêsu, con sẽ hiên ngang đứng lên trước cơn sóng dữ, và cả toàn thể hỏa ngục, quyền toàn năng của Chúa có thể làm được mọi sự.
Nhật ký 687. Một lần kia, tôi từ trên nhà xuống bếp và được nghe những lời sau đây trong linh hồn.
Con hãy đọc không ngừng chuỗi kinh mà cha đã dạy cho con. Bất cứ ai đọc chuỗi kinh này sẽ nhận được lòng thương xót bao la trong giờ lâm tử. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi kinh ấy cho các tội nhân như niềm trông cậy sau cùng cho ơn cứu rỗi. Một tội nhân dù chai đá cứng lòng đến mấy, nhưng nếu đọc chuỗi kinh này, dù chỉ một lần duy nhất mà thôi, cũng sẽ nhận được ơn thánh do lòng lân tuất vô cùng của cha. Cha ước ao toàn thể thế giới đều biết đến lòng thương xót vô cùng của cha. Cha khát khao ban tràn những ân sủng khôn lường cho những linh hồn tiến thác vào lòng thương xót của cha.
Nhật ký 688. Lạy Chúa Giêsu, sự sống và chân lý, tôn sư của con, xin hướng dẫn mọi bước chân cuộc đời con, để con biết hành động theo thánh ý Chúa.
Nhật ký 689. Vào một dịp kia, tôi nhìn thấy nghe tòa con chiên Thiên Chúa, và trước nghe tòa ấy, có ba vị thánh, thánh Stathinos Koska, thánh Andrew Bobola và vua thánh Casimir. Các ngài đang khẩn cầu cho đất nước Ba Lan. Thình lình tôi nhìn thấy một quyển sách lớn đặt trước ngay tòa và được trao cho tôi đọc. Quyển sách được viết bằng máu, tuy nhiên tôi không đọc được gì, ngoại trừ thánh danh Giê-xu. Khi ấy tôi nghe lời này nói với tôi.
Giờ của con vẫn chưa đến.
Lúc đó, quyển sách được cất đi khỏi tôi, và tôi nghe những lời này.
Con sẽ làm chứng nhân cho lòng thương xót vô cùng của cha. Trong quyển sách này, có ghi danh tánh những linh hồn đã làm vinh danh, lòng thương xót của cha.
Tôi tràn ngập sướng vui khi thấy lòng nhân lành của Thiên Chúa cao cả nhường ấy.
Nhật ký 690. Vào một dịp khác, tôi biết được tình trạng của hai chị kia trong bụng đang làu bầu về lệnh mẹ bề trên đã truyền cho họ. Và do đó, Thiên Chúa đã rút lại và không ban cho họ rất nhiều ơn đặc biệt. Tim tôi nhói lên khi thấy như vậy. Lạy Chúa Giê-xu, thật buồn biết bao khi chúng con lại là căn cớ làm uổng phí các ân sủng. Ai hiểu được điều này sẽ luôn sống trung thành.
Nhật ký 691, thứ năm. Mặc dù hôm nay rất mệt nhọc, nhưng tôi vẫn quyết tâm làm một giờ thánh. Tôi không thể cầu nguyện, cũng không thể quỳ được, nhưng vẫn lưu lại suốt giờ cầu nguyện và liên kết trong tinh thần với những linh hồn đang thờ phượng Chúa một cách trọn hảo. Gần đến cuối giờ, tôi bỗng nhiên nhìn thấy Chúa Giê-xu, người chăm chú nhìn tôi và hết sức dịu dàng nói,
lời cầu nguyện của con rất đẹp lòng cha.
Sau những lời ấy, một sức mạnh phi thường và một niềm hoan lạc thiêng liêng đổ vào linh hồn tôi. Sự hiện diện của Thiên Chúa tiếp tục tràn ngập linh hồn tôi. Ôi, điều gì xảy đến cho linh hồn nếu được gặp gỡ Thiên Chúa diện đối diện, không bút mực nào đã từng hoặc sẽ diễn tả cho được.
Nhật ký 692. Ôi Chúa Giê-xu, con hiểu rằng lòng thương xót Chúa vượt quá mọi trí tưởng tượng, và vì vậy con nài xin Chúa làm cho tâm hồn con được lớn lao để có đủ chỗ cho nhu cầu của tất cả mọi linh hồn đang sống trên mặt đất này. Ôi Chúa Giê-xu, tình yêu con vươn xa vượt quá trái đất này, đến với các linh hồn đau khổ trong luyện ngục, và con muốn ghi thố lòng nhân ái đối với các ngài bằng những lời kinh tin ân xá. Lòng thương xót Chúa vô tận vô cùng, vì chính Chúa là đấng vô cùng. Cho dù con có dùng những lời hùng biện nhất hiện có để diễn tả lòng thương xót Chúa, tất cả điều ấy cũng chẳng là gì nếu so sánh với thực tại. Ôi Chúa Giê-xu, xin làm cho trái tim con nhạy cảm trước tất cả những đau khổ giác hồn của người lân cận. Ôi Chúa Giê-xu của con biết Chúa sẽ đối xử với chúng con giống như chúng con xử đối với người lân cận. Lạy Chúa Giê-xu của con, xin làm cho trái tim con nên giống trái tim Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp con sống cuộc đời ích lợi cho mọi người. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.